là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2020.
Hơn 26.000 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.
Trên địa bàn huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà trị giá gần 300 triệu đồng của người dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp và chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền, đưa chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tập trung tuyên truyền phản ánh toàn diện các hoạt động về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động như kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp năm 2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019, việc triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy ở các địa phương, cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng về những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tích cực phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, tích cực trong việc củng cố, phát huy đại đoàn kết toàn dân. Đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cảnh báo trước các thông tin xấu độc trên mạng internet, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Ngoài ra, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông tin tuyên truyền, phản ánh đậm nét các chính sách, giải pháp điều hành, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh, tập trung tuyên truyền chủ đề của năm 2019, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, phản ánh đầy đủ việc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội của chính phủ tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Yên Bái, có hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch, các vấn đề an toàn thực phẩm, giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh chính trị, các sự kiện văn hóa, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và mưa lũ xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh và các trang fanpage của báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài trong việc truyền tải thông tin sâu rộng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống có sự tương tác ý kiến nhiều chiều, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, đa dạng, phong phú của công chúng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Cũng trong năm 2019, nhiều tác phẩm báo chí đã đạt giải cao của Trung ương, của tỉnh. Các cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú đóng trên địa bàn cũng luôn đồng hành, kịp thời phản ánh các sự kiện, những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội trên địa bàn. Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, phát triển cơ quan báo chí chủ lực trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, có khả năng chiếm lĩnh mặt trận thông tin, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ định lượng đo lường khán giả trong quản lý, đánh giá hiệu quả nội dung thông tin, ngăn chặn thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cũng đã cung cấp thông tin những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020, đánh giá về hoạt động báo chí và định hướng công tác báo chí, công tác tuyên truyền trong năm 2020. Đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa bàn, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đóng góp ý kiến định hướng dư luận, nâng cao chất lượng công tác báo chí trên địa bàn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cơ quan báo chí địa phương và đại diện báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm qua, đã luôn đồng hành trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh lan tỏa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tham gia chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên trong 4 năm trở lại đây đạt mức tương đương với chỉ tiêu tăng trưởng của cả nước. Thu ngân sách lần đầu tiên vượt mức 3.500 tỷ đồng. Phong trào nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giảm nghèo nhanh bền vững đạt 6,12%. Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên sức khỏe, hạnh phúc, an khang, tiếp tục phát huy phẩm chất năng lực của nhà báo trong định hướng tuyên truyền để đồng hành cùng cấp ủy chính quyền góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ cho 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đi chúc Tết tặng quà một số doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, chuyên sản xuất chè, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hảo, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, công ty cổ phần thương mại du lịch và đầu tư Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và công ty cổ phần tư vấn thiết kế thủy lợi thủy điện Yên Bái. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao 40 suất quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn đón một cái Tết đầy đủ và ý nghĩa.
Ngày 19 tháng 1 năm 2020, trường Cao đẳng Y Dược Pasteur phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái trao 100 suất quà Tết, trị giá mỗi suất từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cùng 200 chiếc bánh chưng cho 100 học sinh của 19 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động thường niên của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái có một cái Tết thêm đủ đầy, tạo động lực giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 26.260 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Việc giải quyết trợ cấp được các cấp các ngành của tỉnh thực hiện kịp thời đúng đối tượng đảm bảo chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó có trên 100 đối tượng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2019 đạt trên 110 tỷ đồng. 100% đối tượng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên giúp họ vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ cần cù chịu khó, anh Vũ Viết Huy ở tổ dân phố Phúc Cường, phường Mỹ Phúc, thành phố Yên Bái đã vượt khó đi lên từ hai bàn tay trắng, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào trồng cây cảnh, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế và trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi được nhiều người biết đến. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm nhà vườn cây cảnh của gia đình anh Huy qua ghi nhận sau. Do đam mê cây cảnh nên năm 2012, anh Vũ Viết Huy, giáo viên dạy mỹ thuật trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã xin nghỉ việc để bắt tay vào trồng cây cảnh. Năm 2014, anh tham gia hội sinh vật cảnh của thành phố Yên Bái. Qua các buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, anh càng đam mê với nghề trồng cây cảnh. Anh Vũ Viết Huy, chủ nhà vườn cây cảnh phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
thì là mình cũng cảm nhận thấy chơi cây rất là hay và mình mày mò và tìm hiểu, thì mình cũng bắt đầu thấy thích cây cảnh. Sau đó thì mình siêu tầm, rồi cũng có một ngày nó thành một cái vườn mà cũng mình không nghĩ tới là nó như vậy. Và cũng học hỏi, bây giờ được tiếp xúc với cái nhiều cái thông tin trên mạng thì cây nó, cái phong trào cây nó khác xưa. Thế nên mình đã chọn ra được nhiều những cái tác phẩm mà mình thấy rất là ưng ý. Thì cây của mình thì cũng nhiều cây cũng có giá trị cao và đặc biệt là trong mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhiều nhà vườn hoặc là nhiều các gia đình họ cũng có nhu cầu về hoa, về cây cảnh thì họ cũng đã đến vườn mình để giao lưu, trao đổi. Cái điều đó mà rất là vui.
Vườn cây cảnh của gia đình anh Vũ Viết Huy rộng trên 1.000 m², có trên 300 chậu cây cảnh. Trong đó có những cây quý và độc đáo như cây tùng, cây mộc, cây hoa mẫu đơn, cây xanh yên cổ, cây nguyệt quế với đủ các loại dáng thế như dáng huyền, trực, tam đa, phụ tử. Hiện nay giá trị vườn cây cảnh của gia đình anh Huy là hơn 1 tỷ đồng. Ông Phùng Xuân Hậu, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Yên Bái cho biết:
cách đây 7 năm thì anh Huy bắt đầu là tập kết cây và thì sưu tầm tất cả những cây phôi về để làm cây cảnh. Nhưng với đầu óc sáng tạo và tuổi trẻ của anh Huy này thì phải nói một điều là công nhận anh Huy rất là nhạy bén và có bàn tay rất khéo. Đầu óc nó tư duy rất trừu tượng. Cho nên mới được 7 năm thôi, nhưng mà đấy, chúng ta nhìn cả một cái cơ ngơi. Bây giờ nếu nói về giá trị kinh tế thì nó vào trên 1 tỷ. Mà chúng tôi hy vọng đối với anh Huy trong hội sinh vật cảnh của thành phố Yên Bái này, về tương lai thì chắc chắn anh sẽ còn bước tiếp dài hơn nữa trên con đường tái tạo nghệ thuật cây cảnh.
Đến nay anh Huy đã sưu tầm được nhiều loại cây cảnh cổ thụ với đủ dáng thế khác nhau, có giá trị từ 2 triệu đến 70 triệu đồng một chậu cây cảnh. Năm 2019, doanh thu từ vườn cây cảnh của gia đình anh đạt trên 200 triệu đồng một năm. Để có thể tạo nên nhiều loại cây có dáng thế đẹp, đòi hỏi anh phải tìm tòi nghiên cứu và sáng tạo để tạo ra cây cảnh có nét độc đáo riêng. Anh Vũ Viết Huy mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục sưu tầm tìm tòi những loại cây cảnh mới để phục vụ nhu cầu của người dân chơi cây cảnh trong và ngoài tỉnh. Anh Vũ Viết Huy, chủ nhà vườn cây cảnh cho biết một số dự định trong thời gian tới như sau.
Sau này mình muốn mở rộng cái quy mô vườn nhà mình, có nghĩa là mình sẽ trồng thật nhiều cây bonsai để bàn, để làm đẹp trong không gian phòng khách của mọi gia đình. Và mình sẽ nghiên cứu tìm tòi để tìm ra những cái dáng thế rất đẹp này. Nó đi đúng với cái xu thế của thời đại, để nó để Yên Bái mình nó có tên tuổi trong cái làng cây Việt Nam.
Với đôi bàn tay cần cù và khối óc linh hoạt, cùng với ý chí dám nghĩ dám làm, đến nay gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình phát triển kinh tế của anh Huy là niềm mơ ước của nhiều thanh niên trẻ đang có khát vọng vươn lên làm giàu từ chính quê hương mình.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 1 tại thôn 8 xã Tân Lĩnh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà sàn 4 gian cùng toàn bộ tài sản của gia đình ông Phùng Văn Vi, sinh năm 59. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng ông Vi không có nhà, có con trai và con dâu ông Vi đang ngủ. Nhưng được báo kịp thời nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên do ngọn lửa quá to nên không thể cứu được nhà và tài sản, nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện. Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ và huy động nhân dân hỗ trợ gia đình ông Vi dựng nhà tạm sinh sống. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 1, hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin, giám đốc phụ trách các cuộc điều tra tai nạn thuộc tổ chức hàng không dân dụng Iran Hassan cho biết, nước này đang cố gắng mở và phân tích hộp đen máy bay của hãng hàng không Ukraine bị bắn rơi ở Tehran hôm 8 tháng 1. Và Iran không quyết định giao nộp hộp đen của máy bay này cho Ukraine hay một nước thứ ba nào đó. Cũng theo giám đốc phụ trách các cuộc điều tra tai nạn thuộc tổ chức hàng không dân dụng Iran Hassan, nếu các chuyên gia nước này thất bại trong việc mở hộp đen của máy bay bị nạn thì có thể sẽ bàn giao hộp đen cho Ukraine hoặc Pháp, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định bàn giao cho một nước nào đó. Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada đã gửi thư cho người đồng cấp Iran Javad Zarif yêu cầu nước này chuyển hộp đen máy bay bị bắn rơi cho Ukraine hoặc Pháp. Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine bị bắn hạ do nhầm lẫn sau khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran, là 176 người thiệt mạng. Thảm kịch rơi máy bay này đã làm gia tăng áp lực cả ở trong nước và quốc tế đối với Iran, giữa lúc căng thẳng với Mỹ ngày càng leo thang. Trước đó, hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Pháp là một trong số ít các nước có khả năng phân tích các dữ liệu hộp đen ghi âm buồng lái, đồng thời kêu gọi Iran nên chuyển hộp đen của máy bay bị nạn tới Pháp. Chính phủ Ukraine cũng yêu cầu Iran bàn giao hộp đen này cho Kiev. Ngày 19 tháng 1, Hội nghị Hòa bình Quốc tế về Libya đã diễn ra ở thủ đô Berlin, Đức. Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tất cả các bên tham gia đã nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết xung đột ở quốc gia Bắc Phi này. Theo đó, các bên nhất trí duy trì lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc cũng như chấm dứt hỗ trợ quân sự cho các bên xung đột ở Libya. Thủ tướng Đức cho biết hội nghị quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt gồm đại diện thuộc hai lực lượng đối lập ở Libya để giám sát tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Merkel cũng cho biết thêm đại diện hai lực lượng đối lập ở Libya là Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận và tướng Haftar đại diện cho lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya đã không có cuộc riêng nào trong thời gian diễn ra hội nghị tại Đức. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho rằng bất ổn ở Libya đang không ngừng gia tăng và sự hiện diện của lực lượng quân đội nước ngoài cũng ngày càng nhiều. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho quốc gia Bắc Phi này để tránh tiếp tục xảy ra khủng hoảng nhân đạo. Phát biểu sau hội nghị, quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian có hiệu lực từ ngày 12 tháng 1 vẫn đang được các bên tuân thủ. Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 20 tháng 1, Triều Tiên đã thông báo với các đại sứ nước ngoài tại Bình Nhưỡng về quyết định bổ nhiệm ông Ri Son-won, chủ nhiệm Ủy ban vì sự tái thống nhất hòa bình đất nước làm Bộ trưởng Ngoại giao. Hãng tin Yonhap khẳng định thông báo này đã được gửi đến các phái viên ngoại quốc vào cuối tuần trước và Bình Nhưỡng có thể sắp chính thức công khai quyết định bổ nhiệm trên các thông tin đại chúng. Ông Ri từng là sĩ quan trong quân đội Triều Tiên và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Quốc gia của nước này. Ông được coi là quan chức Triều Tiên giữ vai trò then chốt trong quan hệ với Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, nếu việc bổ nhiệm ông Ri được xác nhận, thì đây có thể sẽ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản vừa khuyến cáo các nhà bán lẻ hạn chế lượng thực phẩm thừa vào thời điểm các hãng đang đẩy mạnh việc bán sushi cuộn may mắn. Tại Nhật Bản, mọi người thường quan niệm ăn ehomaki hay là sushi cuộn vào ngày 3 tháng 2 sẽ mang lại may mắn. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc sản xuất quá nhiều sushi cuộn khiến các siêu thị và cửa hàng tiện lợi bị tồn một lượng lớn mặt hàng này. Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, 26 công ty đã lên kế hoạch nhằm giảm sự lãng phí bằng cách nhận đặt hàng trước và bán các cuộn sushi nhỏ hơn. Một siêu thị cho biết năm ngoái 16 cửa hàng của hãng ở trong và quanh thủ đô Tokyo đã bị thừa 40 cuộn sushi. Do đó năm nay họ dự kiến sẽ tăng thêm điểm mua hàng cho các khách hàng đặt trước món hàng này từ ngày 30 tháng 1. Bộ Nông nghiệp ước tính mỗi năm các siêu thị và các nhà bán lẻ phải bỏ đi khoảng 660.000 tấn thực phẩm. Giới chức y tế thành phố Vũ Hán ngày 20 tháng 1 thông báo, số ca nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại nước này đã tăng lên 198 người, và đây là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc xác nhận virus corona đã lây lan sang các thành phố khác. Trong hai ngày cuối tuần qua, số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đã tăng từ 62 người lên 198 người. Cho đến nay, 3 người đã tử vong do bệnh viêm phổi lạ, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức y tế Bắc Kinh đã xác nhận có 2 trường hợp nhiễm virus corona. Hai người này mới đây đã đến Vũ Hán và có triệu chứng sốt. Giới chức tỉnh Quảng Đông cũng phát hiện một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Thâm Quyến nhiễm chủng virus mới. Người đàn ông này đã bị sốt sau khi đi thăm người thân ở Vũ Hán. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra và ngay lập tức công bố về bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào. Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa khi kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp đến. Hàng trăm triệu người đi lại trên khắp cả nước có thể khiến virus lan sang các khu vực khác của nước này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, ngành công thương tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến. Nhờ đó đã ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và kết quả thực hiện công tác của ngành công thương, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết là ngành công thương được giao quản lý những lĩnh vực gì trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, và trong thời gian qua thì việc thực hiện những cái quy định của pháp luật đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong những lĩnh vực mà ngành công thương quản lý được thực hiện như thế nào?
Hiện nay thì chúng ta đang thực hiện cái luật an toàn thực phẩm số 55/2010 của Quốc hội khóa 12 và các cái nghị định dưới luật như là nghị định số 115 quy định chi tiết về thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm hay như một số cái nghị định điều chỉnh khác. Thế và thực hiện cái quyết định số 04 của Ủy ban tỉnh Yên Bái ngày 27 tháng 2 năm 2017 về cái việc mà phân cấp cái quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì ngành công thương chúng tôi là cơ quan được giao quản lý an toàn thực phẩm đối với 8 cái sản phẩm cũng như là nhóm sản phẩm liên quan đến sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh, bao gói các loại, thì nó bao gồm các cái sản phẩm như là bia, rượu, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột tinh bột, bánh mứt kẹo và những cái dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh các cái mặt hàng nêu trên. Thì để thực hiện thì Sở Công Thương chúng tôi căn cứ vào cái tình hình thực tế trên địa bàn, các cái cơ sở sản xuất về kinh doanh an toàn thực phẩm về thực phẩm ấy, thì nó còn rất nhiều cái cơ sở nhỏ lẻ. Cho nên là chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo cái phân cấp này ấy, thì các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm mà nhỏ lẻ có đăng ký kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất thực phẩm các cái đối tượng bán hàng rong thì chúng tôi là phân cấp hoàn toàn về cho Ủy ban nhân dân các huyện thị quản lý, và cái số lượng của cái cơ sở này nó khoảng trên 3.600 cơ sở. Thì hiện nay thì các cái huyện thị cũng đang là quản lý rất tốt những cái cơ sở này. Thế còn Sở Công Thương trực tiếp quản lý nhà nước về khoảng 43 cơ sở là các cái doanh nghiệp, là các hợp tác xã sản xuất và kinh doanh cái thực phẩm. Đây là những cái cơ sở mà cái quy mô nó tương đối lớn. Thì hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo triển khai đầy đủ kịp thời cái kế hoạch của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của tỉnh và cái chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ngoài cái việc là chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các cơ sở, thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để làm sao mà có thể phát hiện được những cái đơn vị mà kinh doanh những cái sản phẩm nó còn chưa đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm để có cái hình thức xử lý kịp thời. Đấy là mặc dù thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng đã có nhiều cố gắng trong cái việc thực hiện cái an toàn thực phẩm, nhưng tuy nhiên thì cũng còn có nhiều cái cơ sở nhỏ lẻ thì cũng còn có những cái mà chưa đạt được yêu cầu. Để trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền và cũng tăng cường cái việc kiểm tra để làm sao đảm bảo là loại ra khỏi cái đời sống của nhân dân những cái thực phẩm mà không đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vâng, xin ông nói rõ hơn một số quy định về xử phạt hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm theo Nghị định số 155 năm 2018 của Chính phủ như thế nào?
Ngày 4 tháng 9 năm 2018 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Thì nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho cái Nghị định số 178 năm 2013 cũng về xử phạt an toàn thực phẩm. Thế nghị định mới này thì theo chúng tôi đánh giá thì nó có nhiều cái điểm mới và có những cái hình thức nó quyết liệt hơn so với lại cái nghị định 178. Thứ nhất ấy, là theo nghị định 115 ấy, thì cái quy định xử phạt hành chính ấy, thì là chỉ phạt bằng tiền. Đấy. Và không còn quy định cái mức phạt theo hình thức cảnh cáo nữa. Đấy. Tức là hoàn toàn tất cả những cái lỗi vi phạm là đều phạt bằng tiền. Và cái mức phạt thì nó được tăng lên. Cụ thể thì có thể nói là ở theo nghị định 115 ấy, thì là cái mức phạt tối đa là đối với cá nhân là phạt đến 100 triệu đồng và đối với tập thể thì là đến 200 triệu đồng. Thế còn theo nghị định 115 thì cũng quy định một số cái hình thức là phạt bổ sung. Ví dụ như ngoài cái hình thức phạt tiền thì có cái hình thức phạt bổ sung là có thể thu hồi cái giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có thể là đình chỉ cái cơ sở này không được hoạt động từ 1 đến 3 tháng để đảm bảo cái tính nghiêm minh của pháp luật.
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp mà trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong những lĩnh vực mà ngành công thương được giao quản lý, thì đối với ngành đã đưa ra những cái giải pháp như thế nào thưa ông ạ?
Để nhằm đảm bảo là để cho bà con nhân dân được đón một cái Tết yên vui và không bị xảy ra những cái gì đáng tiếc, nhất là trong cái việc mà sử dụng thực phẩm liên quan đến ngộ độc thực phẩm, thì Sở Công Thương chúng tôi đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một trong những cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, đảm bảo làm sao là tất cả những cái quy định của pháp luật là tất cả người dân đều được hiểu về quyền của mình, trách nhiệm của mình đối với cái việc tiêu dùng thực phẩm như thế nào. Ngoài cái việc tuyên truyền như vậy ấy, thì chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác phối hợp trong cái việc thanh tra kiểm tra và phát hiện kịp thời những vi phạm để xử lý. Thì hiện nay thì là chúng tôi đang phối hợp tích cực với lại Cục Quản lý Thị trường, thế rồi thì bên Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để coi như là tăng cường cái công tác kiểm tra các cái cơ sở sản xuất về an toàn thực phẩm để làm sao nhanh chóng phát hiện được những cái vụ việc mà vi phạm cái an toàn thực phẩm để xử lý. Và trong này thì chúng tôi cũng đặt ra một cái nội dung hết sức là quyết liệt, là chúng tôi sẽ kiên quyết tịch thu, tiêu hủy tất cả những cái thực phẩm không rõ nguồn gốc này. Và khi xác minh là có vi phạm cái an toàn thực phẩm mà không đảm bảo cái chất lượng thì chúng tôi sẽ tịch thu, tiêu hủy và không để cho những cái thực phẩm này trôi nổi trên thị trường. Thế và cái thứ ba nữa ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai rất 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 quyết liệt cái nội dung này, tức là tăng cường khuyến cáo đến người tiêu dùng là cái việc tiêu dùng thông minh. Nếu như mà người tiêu dùng phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong cái việc thực hiện cái việc lựa chọn các sản phẩm an toàn cho mình ấy, thì cũng đấy cũng là một trong những biện pháp là bảo vệ hữu hiệu nhất cho bản thân mình.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Bàn thắng phút bù giờ cuối cùng, 90+5 từ pha đá phạt trực tiếp của Lee Jong-kyung đã giúp Hàn Quốc thắng Sóc Đan 2-1 vào bán kết U23 châu Á. Ngay từ đầu trận, Hàn Quốc đã có bàn thắng phút 16 do công của Joo Hye-sung ghi từ tình huống đá phạt. Sangyeopai Hàn Quốc có vẻ như muốn bảo toàn kết quả mong manh bằng việc ít tấn công và chơi thiên về phòng ngự. Trong khi đó, Jordan rơi vào thế được ăn cả ngã về không. Họ gây sức ép mạnh hơn và tự nhiên Hàn Quốc nhiều lần rơi vào thế bị động và hụt hơi. Vậy là phút 73, Naimat có cú ra chân bằng chân phải dọc trung lộ từ đường truyền của Bani Adie, khiến thủ môn Son Bum-gyun bất ngờ phản xạ không kịp, phải vào lưới nhặt bóng. Bất ngờ phút bù giờ 90+5, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt trực diện cầu môn phía ngoài vòng cấm 16m50. Cái chân trái kỳ ảo của Lee Jong-kyung vẽ nên quỹ đạo bay của bóng hình quả chuối vào sát cột góc trái của thủ môn Fakhouri. Thủ môn này bị khuất tầm nhìn và vào lưới nhặt bóng. Sau khởi đầu khá chật vật, các nhà đương kim địch suýt bị loại ở vòng bảng bởi trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Nếu U23 Iran thắng U23 Trung Quốc với tỷ số đậm hơn, U23 Uzbekistan đã bị loại. Ở trận đấu này, không như những dự đoán ban đầu rằng đây là cặp đấu cân bằng, U23 Uzbekistan đã tỏ ra vượt trội với thế trận áp đảo dù bị đối phương vươn lên dẫn trước ngay phút 13 và sau đó liên tiếp có bàn thắng vào lưới U23 UAE. Kết thúc trận đấu, U23 Uzbekistan giành chiến thắng đậm với tỷ số 5-1 cùng U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Australia vào tứ kết. Ở vòng 20 giải đấu quốc gia Italia, tiếp đón Parma trên sân nhà, Juventus đã không bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách về điểm số với Inter Milan lên 4 điểm. Bế tắc trong phần lớn hiệp 1, nhưng cuối cùng Juve cũng có được điều mình muốn là bàn thắng. Phút 43 từ một pha đột nhập vòng cấm, Ronaldo đã có cú sút đưa bóng đập vào người hậu vệ đối phương khiến bóng chuyển hướng hạ gục thủ môn của Parma, 1-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Hiệp 2 thế trận vẫn không thay đổi, Juve vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, họ cũng gây ra nhiều tình huống nguy hiểm trong đó có cú sút xa trúng cột dọc của Danilo. Bị ép sân nhưng bất ngờ Parma có bàn thắng, phút 55 từ một pha đá phạt góc, Cornelius bật cao đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số. Tuy nhiên, đúng 3 phút sau, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng mang lại thế dẫn điểm cho Juve. Từ một pha tấn công hơi trách bên cánh phải, Dybala chuyền bóng rất vừa tầm để siêu sao người Bồ Đào Nha sút tung lưới thủ môn CP. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Juventus.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.